Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 171 ngày 7 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Bá Lộc ở huyện Tây Sơn, bà Phạm Thanh Bình ở thị xã Hoài Nhơn và ông Đoàn Văn Minh ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Bá Lộc ở huyện Tây Sơn hỏi: người tổ chức đánh bạc, đánh đề vào dịp Tết sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 4, khoảng 5, khoảng 6 và khoảng 7 điều 28, Nghị định số 144 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, quy định về hành vi đánh bạc trái phép cụ thể. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc sau đây: rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép, dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc, đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép, tổ chức hoạt động cá cược, ăn tiền trái phép. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh đề sau đây: làm chủ lô đề, tổ chức sản xuất, phát hành bản đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô đề, tổ chức mạng lưới bán số lô đề, tổ chức cá cược trong hoạt động thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí hoặc chứa các hoạt động khác để đánh bạc ăn tiền. Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm A và B khoản 3, các điểm B, C và D khoản 4 và khoản 5 điều này. Đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 3 điều này. Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm A và B khoản 3, các điểm B, C và D khoản 4 và khoản 5 điều này. Khoản 2 điều 4 Nghị định số 144 năm 2021 của Chính phủ quy định về mức phạt tiền tối đa tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính như sau. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, người tổ chức đánh bạc đánh đề vào dịp Tết có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định ở trên. Bà Phạm Thanh Bình ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, nếu doanh nghiệp không xử lý sự cố khi phát hiện có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 7 điều 22 Nghị định số 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định vi phạm về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cụ thể. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: không thực hiện ngay những biện pháp khắc phục hoặc ngừng hoạt động của máy thiết bị nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; không thực hiện các biện pháp khử độc khử trùng cho người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc nhiễm trùng; không tổ chức xử lý sự cố ứng cứu khẩn cấp khi phát hiện nguy cơ hoặc khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của người sử dụng lao động. Khoản 1 điều 6, Nghị định số 12/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần như sau. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại chương 2, chương 3 và chương 4 nghị định này, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, cá nhân không tổ chức xử lý sự cố khi phát hiện có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì có thể bị xử phạt từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng. Còn doanh nghiệp không tổ chức xử lý sự cố khi phát hiện có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì có thể bị xử phạt từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng theo quy định. Ông Đoàn Văn Minh ở huyện Phù Mỹ hỏi trình tự thủ tục xin được giảm tiền thuê đất quy định như thế nào. Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 5 quy định 25 ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ 20 tháng 11 năm 2023 quy định về trình tự thủ tục giảm tiền thuê đất cụ thể. Người thuê đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất bằng một trong các phương thức trực tiếp điện tử bưu chính cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024, không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định này đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31 tháng 3 năm 2024. Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định khoản 1 điều này không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điều 4 quyết định này, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của quyết định này, nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định này, thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo, theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Như vậy, thủ tục xin được giảm tiền thuê đất năm 2023 được quy định như trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 171 ngày 7 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai đến năm 2030. Mục tiêu chung của đề án là nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên nhằm phát huy tốt chức năng của từng loại rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, tăng cường trữ lượng carbon của rừng và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Đề án đặt mục tiêu cụ thể tổng diện tích rừng được nâng cao chất lượng là 240.000 hectare. Trong đó, rừng đặc dụng 36.000 ha, rừng phòng hộ 138.000 ha, rừng sản xuất là rừng tự nhiên 66.000 ha. Chất lượng rừng tự nhiên là rừng nghèo kiệt và rừng chưa có trữ lượng được cải thiện về trữ lượng rừng, đa dạng tổ thành loài cây và cấu trúc rừng, đáp ứng yêu cầu về bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và phòng chống thiên tai. Đề án được triển khai thực hiện trên phạm vi của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc khu vực Trung Du và miền núi thường xảy ra thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, có diện tích rừng, cần nâng cao chất lượng, góp phần bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và phòng chống thiên tai thuộc 3 vùng kinh tế xã hội, bao gồm Trung Du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên, khuyến khích các địa phương khác có điều kiện phù hợp thực hiện các nội dung của đề án này. Đối với việc nâng cao chất lượng rừng ven biển bao gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất thì thực hiện theo đề án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1662 ngày 4 tháng 10 năm 2021. Một trong các nhiệm vụ của đề án là rà soát hiện trạng, xác định cụ thể diện tích, vị trí, ranh giới đối tượng rừng cần nâng cao chất lượng rừng. Theo đó, rà soát cụ thể hiện trạng, xác định cụ thể diện tích, vị trí, ranh giới đối tượng, từng loại rừng cần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính khả thi phù hợp với đặc điểm hiện trạng về trữ lượng, cấu trúc tổ thành loài cây. Cấu trúc từng loại rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo chủ quản lý rừng theo hướng sau. Rừng đặc dụng, rừng tự nhiên có trữ lượng nghèo kiệt, rừng chưa có trữ lượng thuộc khu vực đại diện cho hệ sinh thái rừng tự nhiên đặc trưng, còn diện tích ít, bị suy giảm về đa dạng sinh học. Rừng phòng hộ, rừng tự nhiên có trữ lượng nghèo, nghèo kiệt, rừng chưa có trữ lượng, rừng trồng chất lượng thấp thuộc khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn, lưu vực của con sông hồ lớn, đập thủy điện thủy lợi, nơi có độ dốc lớn, nguy cơ sạt lở cao. Rừng sản xuất là rừng tự nhiên có trữ lượng nghèo, nghèo kiệt, rừng chưa có trữ lượng, ưu tiên đối với khu vực có địa hình dốc, nguy cơ sạt lở cao, lưu vực của sông hồ đập thủy điện thủy lợi. Nhiệm vụ khác của đề án là xây dựng dự án, phương án, kế hoạch nâng cao chất lượng rừng. Cụ thể trên cơ sở rà soát, xác định cụ thể về hiện trạng, đối tượng, diện tích, loại rừng theo chủ quản lý rừng, xây dựng dự án, phương án, kế hoạch nâng cao chất lượng rừng. Trong đó xác định cụ thể các biện pháp kỹ thuật lâm sinh như khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, làm giàu rừng và nuôi dưỡng rừng cho từng đối tượng rừng. Lựa chọn loài cây trồng để nâng cao chất lượng rừng phù hợp với chức năng của từng loại rừng, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất cho từng vùng sinh thái để bảo tồn hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng khả năng phòng hộ của rừng. Ưu tiên lựa chọn các loài cây bản địa, loài cây đa tác dụng, loài có sức chống chịu ở những điều kiện lập địa khác nhau, loài quý hiếm có giá trị kinh tế bảo tồn cao. Về nhiệm vụ xây dựng mô hình điểm nâng cao chất lượng rừng cho từng vùng, xây dựng các mô hình điểm nâng cao chất lượng rừng bằng nhiều loài cây bản địa có cấu trúc đa tầng, đa loài, nâng cao khả năng bảo tồn của hệ sinh thái rừng và chức năng phòng hộ của rừng trên điều kiện lập địa khó khăn, vùng đất dốc, vùng khô hạn cho từng loại rừng. Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên và theo từng vùng sinh thái để triển khai thực hiện. Trên cơ sở theo dõi đánh giá kết quả sẽ tổng kết tài liệu hóa và nhân rộng mô hình ra các vùng, khu vực khác trên phạm vi cả nước. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bằng nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.